Hai đóa hoa của Kujut.
Trong danh sách 100 học sinh dân tộc thuộc tỉnh Đắk Lắk được xét trao học bổng, có 3 em học sinh giỏi thì huyện Kujut đã chiếm 2 em. Đó là Hedwin Bergrom, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Tâm Thắng, và Hokiel Anprong, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Iatling. Học để chữa bệnh cho mẹ. Đôi mắt của bé Hedwin bắt đầu rơm rớm. Ngồi bên cạnh, anh Điểu Cré, phó bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk, khóc từ bao giờ khi nghe cô bé Hedwin nói: "Mấy hôm nay cô giáo không nhắc em đóng học phí nữa. Em đã nói với cô là nhà em không có tiền. Mẹ em không còn cái gì để bán lấy tiền cả. Mẹ nói khi nào nhà có tiền sẽ cho em đóng ngay." Nhà Hedwin thuộc diện đói nghèo của xã. Ba mẹ và các anh chị của Hedwin chỉ biết lên rẫy trĩa cây bắp, cây đậu để nuôi gia đình gồm 9 miệng ăn. Các anh chị phải nghỉ học, chỉ Hedwin và đứa em còn được đến trường. Không chỉ ngoan nhất nhà mà cô bé còn là học sinh giỏi trong lớp. Đến lớp 7Y, hỏi ai học giỏi, các em sẽ nói là Hedwin đấy. Từ ngày tôi đi dạy đến giờ, chỉ mỗi Hedwin là cô học trò giỏi nhất, ngoan hiền. Em học còn ngon hơn cả những học sinh người Kinh đấy. Chữ viết rất đẹp mà chuẩn lắm. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ nhiệm lớp 7Y cho biết. Buổi chiều, khi chúng tôi đến nhà, Hedwin đã nấu xong nồi cơm. Lửa bếp sắp tắt, tôi hỏi: "Sao em không nấu thức ăn để ba mẹ về là vừa?" Cô bé lý nhí nói: "Không có gì nấu đâu cô, nấu cà thì nhanh lắm." Rồi cô bé lấy son, cho nước vào, bỏ chút muối đun sôi lên, cho mấy quả cà pháo vào. Bữa cơm chiều đạm bạc của gia đình đã được Hedwin chế biến xong. Thấy cha mẹ, anh chị làm rẫy cực nhọc mà mẹ lại thường bị đau bệnh, Hedwin đã làm hết công việc nhà để mẹ được nghỉ ngơi. Từ nấu cơm, quét dọn, giặt giũ cho cả nhà đều do một tay cô bé mới 13 tuổi này đảm nhận. Vậy mà, sau những giờ làm việc và học bài xong, còn chút thời giờ nào là cô bé lại ngồi vào khung dệt. Em nói: "Mẹ dạy cho em dệt từ khi em học lớp 5. Em đã dệt được cặp sách cho mình và cho em đi học để mẹ không tốn tiền mua cặp da giống các bạn." Mẹ Hedwin, bà Hernit Buong Bergrom nói: "Ở nhà nó làm được nhiều việc mà còn học giỏi nhất, năm nào cũng được giấy khen. Tự nó học thôi, mình biết ít tiếng Kinh nên không chỉ nó được." Thấy mẹ nói vậy, Hedwin cũng nói lên điều ước mơ thật đơn sơ: "Con ước được học để mai mốt biết chữa bệnh cho mẹ." Học cả phần của cha. Đang ngồi nói chuyện, thấy ba đi họp về. Cô bé Hokiel Anh Bergrom, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Iatling, liền chạy ra đỡ ba vào nhà. Cô bé lại nhanh nhẩu, chạy đi lấy cái khăn nhúng nước, vắt khô, lau mồ hôi cho ba, rồi ngồi xoa vai để ba đỡ mỏi. Đưa đôi nạng cho con gái cất đi. Ông Ibangnie nói: "Mỗi khi trở trời, tôi nhức mình lắm, cái chân còn lại không có duỗi được, lại càng thêm đau. Thấy tôi đau là nó lại ngồi bắp chân cho tôi." Ngày cô bé Hokiel Anh mới 16 ngày tuổi, cũng là ngày ông Ibangnie, người công an xã, vĩnh viễn mất đi chân trái của mình trong một chuyến công tác tại vùng sâu huyện Krông-nô. Tai nạn ấy đã ghi vào lý lịch ông dòng chữ: thương binh hạng 2/4, chân trái cụt, chân phải không cử động được. Hơn một năm trời điều trị tại Sài Gòn, số tiền nợ hơn lượng vàng đến nay vẫn chưa trả xong. Từ ngày ông bị tai nạn, công việc nhà bắt đầu đổ lên đôi vai người vợ. Hokiel Anh đã biết làm đủ việc từ khi còn rất bé. Biết xắt rau cho heo, làm men để mẹ nấu rượu. Thời gian cho chuyện học không nhiều. Vậy mà, học lực của cô bé năm nào cũng xuất sắc. Kiều Anh nói: "Buổi tối em vừa học, vừa đợi mẹ cơm nguội rồi vào men. Xong việc, em đi bỏ mùng cho cả nhà, rồi ngồi học tiếp, bao giờ thuộc bài mới đi ngủ. Sáng dậy, em phải giặt đồ cho cả nhà. Kết quả tổng kết năm học vừa rồi, Hơ Kiều Anh đạt điểm trung bình các môn 8,0, khiến ba mẹ rất vui. Ông Iban Nie nói, nó biết nghe lời mẹ, và còn biết tiết kiệm nữa đấy cho tiền học. Nó ăn một ít, còn một ít góp vào để đóng học phí. Tôi học ít, nên nó phải học nhiều vào, học cho cả phần của tôi nữa mà. Bài của Kim Anh.